Thường thường hiện giờ có người nói tâm là cái trái tim, đó là chữ Hán đó, tâm là tim. Mà nếu cái tim mà thuộc về cái khối thịt vật chất, đây nó tâm là cái biết, tâm là cái biết. Cái biết đó nó có hai phần, cái biết tạm bợ sinh diệt và cái biết chân thật không sanh diệt. Cái biết chân thật không sanh diệt gọi đó là chân tâm theo Kinh Lăng Nghiêm. Còn cái biết tạm bợ sinh diệt đó gọi là vọng tâm, nó là vọng tâm dối. Như vậy thì cái tâm mà khi nãy ông Nguyễn Khả nói đó, tâm không an đó, rồi nhìn lại nó mất, thì cái tâm đó là sao? Tạm bỡ sinh diệt rồi, phải không? Nếu nó là thật thì nhìn lại nó có mất, mà nhìn lại nó mất thì cái đó là hư dối, cũng là tâm, mà tâm hư dối, không thật, gọi là vọng tâm. Tức là cái biết hư dối, không thật. Khi mà cái biết hư dối không thật đó nó lặng rồi, chúng ta ngồi một nơi hay là ngồi trong thiền đường, tất cả cái vọng tưởng là lặng hết, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, có cái gì đụng tới xúc chạm mình vẫn biết. Mắt thấy có biết không? Tai nghe có biết không? Mũi ngửi có biết không? Tất cả các cơ quan đều biết mà không dấy động. Khi tất cả vọng tưởng lặng rồi, chúng ta thường biết mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm vân vân biết hết, mà cái biết nó không động. Biết nó không động là thật hay là hư? Cái biết động là sinh diệt, biết không động làm gì sinh diệt? Lỗ tai quý vị nghe có thấy nó làm xăng không? Nghe là có tiếng là nghe chứ không có thật làm xăng gì hết. Con mắt quý vị thấy có làm xăng không? Đó. Như vậy thì tất cả thấy là biết, nghe là biết, ngửi là biết, vân vân. Cái biết thường hằng đó chúng ta quên, chỉ nhận cái biết nghĩ làm xăng là mình. Như vậy thì quên cái tâm thật mà chỉ nhận cái tâm giả, như vậy gọi đó là mê. Bây giờ muốn biết rõ cái tâm giả đừng theo, sống trở lại tâm thật, đó là tỉnh, là giác, vậy thôi. Chừng nào tâm thật nó hiện tròn đầy thì đó là hoàn toàn giác, còn nó hiện từng phần đó là chưa hoàn toàn nhưng mà có giác. À, cho nên Bồ Tát gọi là phần giác đó, giác từng phần. Thì mình còn phàm phu thì chắc một tí giác, chắc một phần giác là từng tí vậy đó. Như vậy thì mới thấy rằng chúng ta bao nhiêu người cứ lầm nghĩ cái tâm suy tính của mình đó là tâm thật. Kể cả ngày Nguyễn Khả lúc đó cũng tưởng là tâm thật nữa, cho nên mới thấy nó bất an. Để chừng mà tìm lại nó mất tâm mất tích, chừng nó được an rồi thì đó mới biết cái tâm mình lâu nay nó làm rối loạn đó chỉ là hư dối không thật. Nghĩa là cái hư dối không thật buông hết. Cho nên khi Ngài nói con giặt dứt bạc cát diêm, dứt bạc cát diêm tức là không còn dính cái gì nữa hết, tức là thấy người không chạy theo người, thấy cảnh không chạy theo cảnh, cát diêm thì dứt bạc. Thì tổ sợ nó dứt bạc mà không biết gì, cho nên nói coi chừng rơi vào không. Ngài nói nó rõ ràng thường biết, thấy người biết người, thấy vật biết vật, nhưng mà nó không chạy thấy không, nó không lăng xăng. À, thì rõ ràng như vậy thì tổ nói à đúng rồi, ông được như vậy, ta như vậy, Phật cũng như vậy, đó là ẩn kim. À, như vậy là để thấy rõ cái tâm chân thật hiện có của mình. Bây giờ quý vị có người nào mắt không thấy không, có người nào tai không nghe không, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, vẫn có cái biết, mà ngồi đó khi suy nghĩ mới cho rằng tâm mình nghĩ là phải không? Còn không suy nghĩ thì không có tâm. Đó là cái lầm lẫn. Vì cái lầm lẫn đó mà chúng ta chạy theo vọng tưởng. Ngày nay tu sửa cái lầm lẫn đó lại, bỏ đừng chạy theo vọng tưởng nữa, để trở về cái thật đó gọi là phản quang. Là trở về cái thật chừng nào tròn đầy rồi thì thành công, như là mặt trăng đêm rằm không có một áng mây nào che hết, mà trong trăng sáng vằng vặc. Đó là nói cho rõ ràng để quý vị biết rằng mình có khả năng thành Phật thực chứ không phải là vô phần. Như vậy thì cái đoạn này thì nói tới đây thấy nó rõ ràng rồi. Đó rồi bây giờ mới kể thêm lịch sử. Sau ngày Ma Đằng mang giáo pháp vào Lưu Hán, tức là qua đời nhà Hán, ngày Trúc Pháp Lan và ngày Ma Đằng đem cái giáo pháp Phật kinh điển truyền về đời Hán, Tổ Đạt Ma đem ý chỉ này vào nước Ngụy, nước Lương. Tổ Đạt Ma mới đi qua Trung Quốc vào đời Ngụy, đời Lương, người truyền giáo pháp đến ngày Trí Giả núi Thiên Thai, gọi là Thạnh, gọi là Giáo Tông, tức là kinh điển mà truyền tới đời ngày Trí Giả đại sư, mở thành các cái hệ thống của các tông phái về giáo lý, thì gọi đó là Giáo Tông. Người được tông chỉ thiền đến Tổ Huệ Năng ở Tào Khê là sáng tỏ, gọi là Thiền Tông. Đó. Như vậy thì nói ở Trung Hoa, người đầu đem Thiền Tông vào là Tổ Đạt Ma, người sau được ngộ mà gọi là Tổ Thứ Sáu đó là Tổ Huệ Năng. Đó là nói ở Trung Quốc. Bây giờ nói ở Việt Nam, hai tông truyền vào nước Việt chúng ta đã lâu, đã lâu tức là đã từ thế kỷ thứ hai, thứ ba lận. Về Giáo Tông, lấy ngài Mâu Bát Khương Tăng Hội làm đầu. Đó, ngài Mâu Bát Khương Tăng Hội là người truyền, cũng tu thiền, mà tu thiền theo giáo, tu thiền bằng các cái pháp như là lục diệu pháp môn rồi đó. Thì cái tu thiền đó thuộc về giáo, vì đó là trong kinh Thích Ca để ứng dụng tu. Như vậy đó là giáo. Về Thiền Tông, lấy ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm trước, ngài Vô Ngôn Thông là sau. Đây gọi là tổ của hai phái vệ. Như vậy thì về thiền ở Việt Nam, trước nhất là ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi là đệ tử của Tổ Tăng Sáng, tức là tổ thứ ba Trung Hoa. Ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của Tổ Bát Trượng, sau Tổ Huệ Năng ba bốn đời. Như vậy đó thì Việt Nam chúng ta có hai vị đó truyền thiền. Thì sau này có một hệ phái nữa là phái hệ phái Vân Môn, mà tức là qua Việt Nam gọi là phái Thảo Đường. Như vậy thì ngài kể lịch sử Phật giáo truyền vào Trung Quốc, truyền vào Việt Nam cho chúng ta thấy rõ. Thái Hậu lại hỏi, phần Giáo Tông thì gác lại, còn hai phái Thiền Tông có hiệu nghiệm gì? Ngài đáp, xét theo truyện Pháp Sư Đàm Xuyên có nói, vua Tùy Cao Tổ bảo các Pháp Sư rằng, chẩm nghĩ ơn từ bi dạy dỗ của Đấng Điều Ngự, ân đức đó không biết lấy gì báo đền, chẩm thẹn ở ngôi nhân vương, muốn hộ trì tam bảo rộng khắp, cho góp hết xá lợi ở trong toàn quốc, xây dựng 49 ngôi bảo tháp tôn thờ để tiêu biểu cho đời, và sửa sang xây kết 150 ngôi chùa. Những quả ngoài như xứ Giao Châu cũng muốn xây dựng các ngôi chùa tháp để cho đạo đức thấm nhuần khắp cõi đại thiên. Nhưng xứ Giao Châu tuy nội thuộc nước ta, rất là nội thuộc Trung Quốc, vẫn là sự liên hệ ràng buộc. Pháp sư nên chọn những vị sa môn danh đức sang xứ ấy giáo hóa họ, khiến tất cả đều được đạo Bồ Đề. Pháp Sư Tâu, khỏi Giao Châu có đường thông Thiên Trúc gần hơn nước ta, tức là gần hơn nước Tàu. Lúc Phật Pháp mới du nhập Giang Đông chưa truyền khắp, mà xứ này đã xây dựng trên 20 ngôi bảo tháp, độ hơn 500 vị tăng, phiên dịch được 15 quyển kinh, do đó ở bên ấy có Phật Pháp trước ta vậy. Thời ấy đã có các tỳ kheo, Ma Ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương và Mô Bát đến đó truyền đạo. Hiện nay lại có Pháp Hiền Thượng Sĩ đắc pháp với Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, kế thừa truyền bá tông phái của Tam Tổ, là hàng Bồ Tát trong loài người, hiện trụ trì tại chùa Chứng Thiện, thu nhận môn đồ giáo hóa trong hội không dưới 300 người, cùng Trung Quốc không khác. Bệ hạ là cha lành khắp trời, muốn bình đẳng bố thí nên muốn phái chư tăng đến đó giáo hóa, song họ đã có đủ người rồi, ta chẳng cần phải sang. À, đọc cái đoạn sử này thì chúng ta mới thấy rằng Phật Pháp truyền bá vào Việt Nam trước Trung Quốc nữa, chứ không phải là sao. Như vậy thì đạo Phật đến với chúng ta là đi cái đường sông, đường biển, nhưng đi theo các cái tàu buôn đến nước ta gần hơn Trung Quốc. Thì tàu buôn là đi dòng đây là đi qua Trung Quốc sao, cho nên ghé Việt Nam trước rồi mới tới Trung Hoa sao. Như vậy thì Việt Nam đã có Phật Pháp trước Trung Quốc rồi, mà ông vua nhà Tùy này, tức là Tùy Cao Tổ đó, ổng là cái người Phật tử, ổng muốn phổ biến đạo Phật trùm hết, cho nên nghĩ tới nước Việt Nam mình, hồi xưa gọi là Giao Châu, tức là một châu đó, để mà truyền bá đạo Phật cho bên nay được nhờ ân đức của Phật, thì được cái Pháp Sư Đàm Thiên này giải thích, cho nên vua Tùy không có đem Phật Pháp sang. Như vậy thì Phật Pháp ở Việt Nam đã có sẵn, thiền sư cũng có sẵn hết rồi. Lại tướng quốc nhà Đường hiểu là Quyền Đức Duy làm bài tựa truyền pháp rằng, sau khi Tổ Tào Khê mất, Pháp Thiền được thạnh hành, mỗi nơi đều có dòng dõi, thiền sư Chương Kỉnh Quẩn mang tâm yếu Mã Tổ giáo hóa thạnh hành ở xứ Ngô Việt, đại sĩ Vô Ngôn Thông truyền tông chỉ của Bá Trượng, Tổ Bá Trượng khai ngộ ở đất Giao Châu. Thêm một vị tướng quốc giải thích thêm rằng về thiền thì sau khi Tổ Tào Khê mất, tức là Lục Tổ Huệ Năng mất, thì thạnh hành ở miền Nam do thiền sư Chương Kỉnh Quẩn mang cái yếu chỉ của Mã Tổ giáo hóa thạnh hành ở xứ Ngô Việt. Ngô Việt tức là đất Ngô, đất Việt, bây giờ nó ở gần bên sông Dương Tử đó. Rồi đại sĩ Vô Ngôn Thông truyền tông chỉ của Tổ Bá Trượng khai ngộ ở đất Giao Châu, tức là truyền ở Việt Nam. Như vậy thì thiền đã có truyền Việt Nam lâu rồi. Lấy đây để nghiệm xét biết vậy. Thái hậu lại hỏi, sự truyền thừa có hai tông thứ tự thế nào? Sư đáp, người kế thừa phái Lưu Chi, tức là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hiện nay chính là thiền sư Huệ Sinh, thiền sư Chân Không vậy. Người kế thừa phái Môn Ngôn Thông hiện nay là thiền sư Viên Chiếu, thiền sư Quảng Trí. Bên phái Khương Tăng Hội hiện nay là Lôi Hà Trạch ấy vậy. Ngoài ra những vị kế thừa phụ nhiều không thể kể hết. Thái hậu rất quan hỷ, lễ bái phong sư chức Tăng Lục, ban tử y ca sa và hiệu là Thông Biện Đại Sư, cùng trọng thưởng đức hậu. Bởi chính trọng sư, thái hậu thường chịu thỉnh vào nội và lễ bái phong làm quốc sư. Do sự giáo hóa của sư, thái hậu được nhận được yếu chỉ, chính bà làm bài kệ mộ đạo rằng, sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không đều chẳng hoãn, mới được hợp chân tông. Chữ Hán, sắc thị không, không tức sắc, không thị sắc, sắc tức không, sắc không công bất loãng, phương đắc khế tinh tâm. Như vậy thì bà thái hậu bà đã ngộ được cái lý thiền, mà nhất là cái lý bát nhã, cho nên bà làm lại kệ này: cái sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không điều chẳng quản, mới hợp được chân tâm. Tức là sắc không là hai bên mà mình không có dính, không có kẹt, người đó mới ngộ chân tâm. Mà nói sắc tức không, không tức sắc, quý vị thấy dễ hiểu không? Cái chỗ này tôi phải phương tiện chỉ cho quý vị hiểu cho rõ. Bởi vì chúng ta đọc kinh Phật, nhất là cái hệ bát nhã, mình đọc sắc tức thị không, không tức thị sắc, dần dần đó, sắc là không, tức là sắc tức là không, không là sắc, tức là không tức thị sắc, cái gì. Như vậy thì sắc không, hai cái đó nó lẫn nhau, giờ làm sao mình biết? Bây giờ tôi chỉ có cái phương tiện dễ nhất là đưa bàn tay lên đó. Và bàn tay này tôi co năm ngón lại, quý vị nói năm ngón là co lại, tên cái này cái gì? Tên là nắm tay. Nắm tay này trước khi năm ngón chưa co lại nó có không? Nếu tôi buông năm ngón ra nó có không? Không. Như vậy quá khứ không, vị lai không, phải không? Mà hiện tại nó có hay không? Đây là ngón cái, đây ngón trỏ, đây ngón giữa, đây ngón áp, đây ngón út, chia từng ngón không có nắm tay, phải không? Như vậy thì nắm tay sao? Có hay không? Câu này là câu trả lời rất khó. Quý vị thấy rõ nắm tay tôi đang đưa là có hay là không? Nói sao mà đừng có chặt đó thì là hay. Nếu nói có, phải không? Nếu nói có thì tôi buông ra, quý vị kiếm coi. Buông ra thì mất tiêu là không rồi. Còn nếu nói không thì coi vậy, chỉ quý vị thấy không? Thấy thì tức là có rồi. Thì sao? Có hay là không? Đó là một cái sự việc rõ ràng. Như vậy thì chỉ nói cách nào mà cho đúng cái lẽ thật của nắm tay. Đúng lẽ thật của nắm tay là nói hiện giờ chúng ta thấy nắm tay gọi là sắc, phải không? Là hình tướng. Nắm tay là hình tướng, là sắc. Mà hình tướng này cái thể nó không thiệt, cho nên tức là không, sắc tức là không. Vì cái hình sắc chúng ta đang thấy đây là sắc, mà bản chất nó là không thiệt, phải không? Buông ra cái mất rồi, thì cho nên sắc tức là không. Và khi chưa coi nắm năm ngón lại, không co lại thành sắc, không tức là sắc, phải không? Sắc tức không, không tức là sắc. Thì như vậy nắm tay chúng ta nói thật có, thật không đều chặt sắc, phải không? Mà phải nói sao mới trúng? Cái nắm tay này nguyên nó là không, do năm ngón co lại thành có. Năm ngón là duyên, co lại thành gọi là duyên hợp, thành nắm tay. Như vậy thì nắm tay nguyên là không, gọi là tánh không, rồi duyên hợp tạm có, phải không? Tạm có cho nên gọi là giả có. Giả có chứ không phải là không có. Như vậy thì nói không có là thật, mà nói giả có là trúng. Như vậy thì nắm tay do duyên hợp giả có, duyên ly tán cho thành không. Như vậy thì cái có là giả chứ không có thiệt. Thì cái nắm tay tôi, từ đó là quý vị nhìn ra tất cả sự vật có cái gì không phải duyên hợp hay không. Cái nhà này thiệt có hay giả có? Này là cũng duyên hợp thì cũng giả có. Đó. Rồi cái thân của chúng ta là thiệt có hay giả có? cũng giả có. Như vậy cái nhà giả có, cái thân giả có, tất cả cái đó chúng ta không mắc kẹt một bên thật có thật không, không mắc kẹt một bên, thì đó là thấy đúng cái trung đạo. Đúng trung đạo là thấy đúng lý, còn thấy thật có thật không là thấy sai biên kiến chấp một bên. Như vậy thì hiện giờ chúng ta đang sống với biên kiến hay là trung đạo? Biên kiến tà kiến là những cái thấy không đúng lẽ thật. Như giờ biết thân này không thiệt, cái nhà không thiệt, duyên hợp tạm có, thì mình có phải khổ sở khi nó hư hoại không? Nếu nó thiệt thì mới tiếc, cái đồ không thiệt hư thôi. Như vậy mình sắp hoại, mình phải sao? Nên cười hay nên khóc? Nói thì nói cười, chắc ít ai dám cười lắm. Thấy không? Nếu mà cười cười gượng, cười mà miếu hết chứ không có cười thiệt được. Như vậy để thấy rằng cái nhìn chúng ta là cái nhìn nó thiên chấp, không đúng lẽ thật. Còn Phật dạy phàm cái gì duyên hợp, duyên hợp mới có, thì có hư dối chứ không phải không ngơ. Trong khi hợp thì có, mà duyên đã thì không, cho nên có tạm thời. Tạm thời gọi là hư dối, là giả. Nó là giả mà chúng ta cứ nói thiệt hết trơn. Cái nhà là nhà thiệt, tôi là người thiệt, rồi cây cối là cái gì cũng thiệt hết. Bởi thấy thiệt hết cho nên rồi mình khổ hoài. Cái nhà sẽ hư, sẽ cũ, người sẽ già, sẽ chết, rồi cái gì cũng bị mất, mất là khổ. Như vậy chúng ta khổ tiền nguyên. Còn biết nó là hư dối thì cái gì còn sống thì cần nó, thì phải làm, phải nuôi nó cho nó sống. Thì hết duyên nó đi thì cười mà đi, khỏe biết mấy, phải không? Thảnh thơi biết mấy. Đó là do cái trí tuệ thấy đúng như thật. Như vậy thì sắc tức là không, không tức là sắc, không là sắc, sắc cũng tức là không, tức là lặp đi lặp lại để thấy rõ tất cả sự vật duyên hợp thành sắc. Thì cái sắc đó bản chất nó là không, mà cái bản chất không đó duyên hợp thì thành sắc. Vì vậy mà sắc tức không, không tức sắc. Hiểu được như vậy, thấy như vậy rồi thì cái câu hai câu cuối, sắc không đều chẳng quản, chứ cái hai bên có không đừng dính đừng kẹt, mới được hợp chân tâm. Thì chừng đó mới hợp chân tâm. Cho nên trong mấy cái phần mà tôi nói tu thiền đó, đừng thấy hai bên đó, phải không? Đừng chạy sang hai bên, tức là thấy có thật sắc, có thật không là hai bên, có thật mình, có thật người là hai bên. Đừng dính hai bên, đó mới hợp là chân tâm. Như vậy thì cái bài kệ này nói lên bà Ỷ Lan Thái Hậu bà thấu hiểu được cái lý thiền, nhờ quốc sư đọc quốc sư gì thông biện giải thích mà bà thấu suốt được. Sau này bà có các chùa để mà tu nữa. Thì đó là tôi nói cho rõ để quý vị thấy tường tận cái ý nghĩa. Lúc tuổi cao, sư về trụ chùa Phổ Minh ở Từ Liêm, mở đàn thuyết pháp. Sư dạy người tu thường lấy kinh Pháp Hoa làm dụng, thế nên thời nhân gọi sư là Ngô Pháp Hoa. Như vậy thì kinh Pháp Hoa nó cũng mang cái tinh thần thiền, chứ không có khác được. Như là tri kiến Phật đó, hồi nãy tôi nói cái thấy, cái nghe vân vân, nó là cái thường hằng mà mình quên. Thì ở trong kinh Pháp Hoa chỉ cái tri kiến Phật là chỗ đó thì không có khác. Ngày rằm tháng 2 năm Giáp Dần, nhằm niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự thứ hai 1134, đời Lý Thành Tông, suy cho hay có bệnh rồi tịch. Ở đó thì ngày tịch thì không có nói cái lời gì sao. Như vậy thì hôm nay vì câu chuyện này nó liên hệ nhiều chỗ phải giảng, cho nên tôi giảng nhiều, chỉ có một thiền sư cái hết giờ.